Kính thưa cộng đoàn, phục vụ ngày hôm nay nói với chúng ta chủ đề chính là cầu nguyện. Lời cầu nguyện kiên trì, lời cầu nguyện trong giáo hội và lời cầu nguyện cho đức tin của chúng ta. Có một câu chuyện kể, một người kia gặp được Chúa. Anh đặt câu hỏi: Thưa Chúa, người ta nói rằng đối với Chúa, 1 triệu 1 tỷ cũng chỉ bằng có 1 xu thôi, phải không? Chúa bảo: Đúng thế, cả thế giới này là của ta. Anh nói: Vâng, thưa Chúa, vì vậy con xin với Chúa, Chúa cho con 1 xu nhé. Chúa trả lời: Ừ được, con xin thì cha sẽ cho, nhưng con chờ cha 1 giây. Thế rồi anh chờ 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, rồi anh quạo lên và hỏi: Chúa ơi, Chúa nói với con có 1 giây, mà sao chờ cả ngày vẫn chưa có? Chúa trả lời: Con quên rằng đối với ta, 1 giây cũng như 1000 năm, cũng là đời đời. Vâng, thưa cộng đoàn, câu chuyện đó mang tính cách biểu trưng và cũng là có tính dụ ngôn. Nó lên trong cuộc sống của chúng ta, trong lời cầu nguyện, thường đôi lúc chúng ta muốn biến Thiên Chúa trở thành như là một chiếc máy với cái thẻ ATM ra bỏ vô kéo rẹt một cái là ta có một cái ngân khoản nào đó, có ngay tức khắc, cầm ngay ở trong tay, đồng tiền nóng sốt. Chúng ta thường thiếu sự kiên trì và không nghĩ ra được rằng chính Thiên Chúa là đấng biết nhu cầu của chúng ta, chính Thiên Chúa là đấng biết điều gì cần cho chúng ta. Đối với Ngài, thời gian luôn luôn chỉ là hiện tại. Chúng ta đôi khi giống như Eva thuở xưa, nhìn thấy quả táo thơm quá, ngon quá và hái lấy. Cái giấc mộng của bà đó là được biết lành, biết dữ, được mở mắt ra, được làm chủ lấy tất cả vận mệnh cuộc đời của mình. Thì cũng chính lúc đó bà nhận ra mình trần truồng. Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều những bài học nói về kiên nhẫn. Vâng, người ta hay nói kiến tha lâu đầy tổ. Một cái rìu chặt vào một gốc cây, những nhát đầu tiên nó chỉ làm xây sất, rồi sau đó mới có một vài đường rãnh, và cũng phải rất lâu mới có thể đốn được một cây cổ thụ. Hoặc ở Việt Nam, nếu ai đã từng đến Động Phong Nha, ta có thể thấy một cái khu vực hơn 300 ngôi động thiệt đẹp. Mà tất cả những điều đó, nó bắt nguồn từ những giọt nước hết sức nhỏ bé, hết sức mềm mại, hết sức tầm thường. Vâng, những giọt nước mưa nó đọng lại từ năm này qua năm khác, hàng trăm năm, hàng triệu năm cũng có thể, đời nó mới tích lũy lại, tạo nên những thạch nhũ và tạo nên những hang động với biết bao nhiêu những cái hình ảnh thật là kỳ lạ. Thì cũng tương tự như vậy, trong đời sống tâm linh, khi chúng ta kiên tâm để cầu nguyện, thì cũng chính là lúc mà chúng ta uốn cuộc đời của chúng ta đặt trong niềm tin vào Thiên Chúa. Chúng ta vẫn có kinh nghiệm trong cuộc sống, những người làm cha làm mẹ, khi con cái xin một điều gì đó mà mình biết điều đó không có lợi cho nó. Thí dụ trẻ con mà chơi dao thì bằng mọi giá ta phải thu nó lại. Thì cũng tương tự như thế, Thiên Chúa biết rằng có thể điều đó không có lợi cho chúng ta, và chính vì vậy Ngài cũng biết đến lúc nào là lúc mà chúng ta có thể sử dụng được hữu ích những món quà mà Ngài trao tặng cho chúng ta. Và như thế chúng ta sẽ hiểu ra được rằng bài tin mừng ngày hôm nay, khi Đức Giê-xu nói dùng đến hình ảnh của viên thẩm phán ngỗ nghịch, ông ta chẳng kính Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng lại không thể chối từ được lời cầu khẩn của người phụ nữ kiên trì cầu xin. Thì đó là một hình ảnh mang tính đối nghịch. Một con người như vậy cũng sẽ phải nhận lời cầu. Thì chắc chắn một Thiên Chúa nhân từ quảng đại, Ngài không bao giờ quên lãng lời của chúng ta nguyện xin. Ý tưởng thứ hai mà chúng ta thấy ở trong bài đọc 1, quân Amalek tấn công, những người Do Thái chống trả, và Môi-se leo lên đỉnh núi. Ông giang tay cầu nguyện, và cứ lúc nào ông giơ tay lên trời để cầu nguyện thì quân của ông chiến thắng. Khi nào ông hạ tay xuống thì quân Do Thái lại thua. Thế thì sẽ có những người thân, đó là Aaron, đó là Hua, hai người đỡ hai tay để tay của ông có thể giơ lên trời tiếp tục cầu nguyện, để rồi kết thúc thì quân Do Thái chiến thắng. Vâng, chúng tôi đang muốn nói đến một thói quen của giáo hội, và đặc biệt là trong năm thánh. Khi nói đến lãnh ơn toàn xá thì thường vẫn có một điều kiện, đó là chúng ta cầu nguyện như ý Đức Giáo Hoàng. Đây cũng có ý nghĩa là lời cầu nguyện của chúng ta không phải chỉ nhắm đến nhu cầu lợi ích của chúng ta, nhưng đặt trong lòng của giáo hội và qua vị đại diện của Hội Thánh là Đức Thánh Cha, chúng ta dâng lên Chúa một lời cầu nguyện cho tất cả và mọi người. Đến đây người ta mới nhận ra được đôi lúc lời nguyện của chúng ta thường mang tính ích kỷ, thay vì chúng ta mang lấy một cái tâm tình của tập thể để cầu nguyện thì chúng ta chỉ biết lo cho mình mà thôi. Một hình ảnh so sánh cho dễ hiểu, thí dụ như xổ số mà trúng độc đắc thì chắc chắn chỉ có một người trúng mới gọi là độc đắc. Thì nếu ai cũng xin độc đắc thì thế nào mà có thể thỏa mãn được? Và nếu người này đòi cái độc đắc về mình thì cũng có một người khác không còn được độc đắc nữa. Và như vậy, một Thiên Chúa là đấng sẽ phải hài hòa tất cả những nhu cầu của con người. Tôi nhớ đến vùng Hồ Nai vào những cái tháng tương tự như tháng này, những người đi gặt lúa về đem phơi, hay ở trên đó họ phơi bột để làm miến, vân vân, thì họ cầu xin lạy trời cho nắng. Những người bắt đầu đi gieo trồng lúa thì cầu trời cho mưa. Rõ ràng kẻ xin mưa, người xin nắng, Chúa mới là người biết điều gì cần thiết hơn hết cho chúng ta, và cho một cái tập thể lớn lao hơn, cho một dân tộc và cho cả thế giới này. Và đến đây ta thấy điều thứ ba cũng được nói đến trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Đức Giêsu nhắc nhủ chúng ta kiên trì cầu nguyện, thì Ngài đã nói đến một cái viễn tượng của tương lai, và đó cũng là một viễn tượng mà mỗi người chúng ta cần phải vun trồng. Liệu khi con người trở lại trần gian, đức tin còn có trên địa cầu này hay không? Vâng, đúng thế đó. Như vậy lời cầu nguyện trước tiên của chúng ta là lời cầu nguyện xin niềm tin. Một niềm tin son sắt vào quyền năng của Thiên Chúa. Một niềm tin rằng Thiên Chúa là đấng an bài mọi sự và Ngài biết điều gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Một niềm tin để chúng ta không chỉ ích kỷ lo cho riêng mình, nhưng đặt lời cầu của chúng ta trong nhu cầu của anh chị em chúng ta, trong nhân loại, trong lòng của giáo hội. Và mỗi thánh lễ là một lúc mà lời cầu nguyện của chúng ta đi đến một đỉnh cao. Bởi vì trong thánh lễ không chỉ là một Môi-se cầu nguyện cho dân Do Thái, mà chúng ta kết hiệp với lời cầu nguyện của Thầy Chí Thánh của Đức Giêsu. Không chỉ Môi-se giang tay trên đỉnh đồi, nhưng mà chính Đức Giêsu giang tay trên đỉnh cao thập giá để trở thành một hiến lễ đời đời cho nhân loại. Mỗi một thánh lễ của chúng ta vẫn là một thánh lễ toàn cầu, bởi vì trong thánh lễ của chúng ta vẫn chất chứa vào đó lời cầu nguyện cho toàn thể giáo hội, cho những người sống, cho những người đã qua đời nữa. Và như vậy, chính trong mỗi thánh lễ là lúc mà chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết, niềm tin của chúng ta được đốt nóng, được sưởi ấm, được tăng triển, và nhờ đó chúng ta tìm được nguồn nghị lực trong cuộc sống mỗi ngày. Để rồi, nếu chúng ta có đạt được tiền bạc thì chúng ta cũng biết sử dụng tiền bạc cho tốt đẹp. Nếu chúng ta có một địa vị do lời cầu nguyện thì chúng ta cũng không vì thế kiêu ngạo mà coi thường người khác. Và nếu chúng ta có được những của cải trong trần gian này thì chúng ta cũng biết sử dụng nó một cách tốt đẹp cho chính mình và cho anh em của chúng ta. Và như thế thì lời cầu nguyện của chúng ta luôn luôn là lời cầu nguyện trong lòng hội thánh, lời cầu nguyện kết hiệp với Thầy Giêsu, lời cầu nguyện xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin ấy.